thành công của quý bà và các con. Khi tốt nghiệp trung học, tôi nghĩ là mình đã biết tất cả mọi thứ trên thế gian này. Do đó khi cha tôi khuyên tôi nên học thêm để trở thành kỹ thuật viên nha khoa, tôi đã nói với ông là tôi không hề có ý định ngửi mùi hôi miệng của người khác suốt ngày. Ngược lại, tôi sẽ vào trường đào tạo người mẫu ở Atlanta. Không may là ước mơ của tôi lại không được chấp nhận. Thay vì theo đuổi việc học, tôi quyết định kết hôn với người yêu thời trung học của mình. Mẹ tôi làm mọi cách để tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi thấy mình khôn ngoan hơn cha mẹ, nên tôi quyết tâm trở thành một người vợ, người mẹ hoàn hảo. Còn vị hôn phu của tôi chắc chắn sẽ trở thành một người chồng, người cha hoàn hảo. Nhưng cuộc đời thay đổi thật nhanh, và cuộc sống tươi đẹp như chuyện thần tiên của tôi sớm trở thành một giấc mơ tan dở. Cha tôi qua đời sau khi tôi kết hôn được 7 tháng, và mẹ tôi đã nối gót theo ông 4 năm sau đó. Ở tuổi 23, tôi đã là mẹ của hai cậu bé chưa đầy 3 tuổi, đồng thời nhận trách nhiệm cưu mang đứa em trai 16 tuổi của mình. Nhiều khi tương lai dường như quá sức chịu đựng của tôi. Những năm sau đó tôi nhận ra rằng mình không phải là người vợ hoàn hảo, còn người đàn ông kết hôn với tôi cũng chẳng phải là một người chồng hoàn hảo. Trong gần 20 năm, tôi như sống trong một chân không, không có mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ tồn tại chứ không có sống. Khi cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt, tôi phải đối mặt với thực tế rằng mình cần phải có cách nào đó để kiếm tiền mà sinh sống. Tôi từng là nhân viên giao dịch ngân hàng, nhưng lần đối mặt với một tên cướp có vũ trang đã làm tôi kinh sợ tới mức phải đổi nghề. Tôi sẽ làm việc gì khác đây? Cơ bản là tôi không được học hành tử tế và cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Kỹ năng duy nhất của tôi là nấu ăn. Khi còn nhỏ, tôi thường dành rất nhiều thời gian trong bếp với bà nội Paul. Hồi đó tôi không nhận thấy rằng mình đang được huấn luyện. Mặc cho mọi người cười cợt, tôi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để xem nội chiên xào, trộn, lăn bột. Tôi học được những bí quyết phức tạp về chế biến thức ăn của người miền Nam. Bạn thấy đó, phong cách ẩm thực miền Nam là một nghệ thuật truyền từ người này sang người khác, chứ không phải là một kỹ năng được giảng dạy trong những trường dạy nấu ăn. Ở miền Nam, nấu nướng là cách để chúng tôi thể hiện tình yêu của mình trong gia đình. Vì vậy, với 200 đô la trong túi, tôi đã làm theo bản năng doanh nhân còn non nớt kinh nghiệm của mình và đi chợ. Tôi mua một cái tủ lạnh với giá 36 đô la, mua thực phẩm hết 50 đô la và dành toàn bộ số tiền còn lại để làm các thủ tục kinh doanh cung cấp bữa ăn trưa. Tôi đi khắp các con phố ở Savannah, bang Georgia, gõ cửa từng doanh nghiệp, xin phép được bán thức ăn cho các nhân viên của họ. Với sự hỗ trợ của hai con trai là Jamie và Bobby, lúc này đã trở thành những anh chàng đẹp trai, công ty The Bad Lady ra đời. Tôi phải thức dậy và bắt đầu nấu nướng từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị 250 suất ăn mỗi ngày. Hai con trai tôi chịu trách nhiệm giao hàng. Không bao lâu sau, ba người chúng tôi đã tạo lập được một công việc kinh doanh phát đạt. Tôi chưa bao giờ thấy cần thiết phải quảng cáo, và thật ra thì chúng tôi cũng chẳng thể nào dành ra ngân sách cho hoạt động tiếp thị đắt đỏ này. Thay vào đó, sự đáng tin cậy, tinh thần phục vụ và thực phẩm được chế biến ngon tuyệt của chúng tôi đã tạo nên uy tín cần thiết. Chẳng mất thời gian quá lâu để khách hàng bắt đầu gieo vào đầu tôi những ý tưởng lớn. Họ hỏi tôi, tại sao chị không mở một nhà hàng đi? Thế là tôi lại tiến lên phía trước và thuê chỗ trong một khách sạn địa phương. Giờ đây tôi và hai con trai không chỉ điều hành công ty The Bad Lady, mà còn là những người chủ nhà hàng thực thụ và chuyên nghiệp mang tên The Lady. Trong 5 năm đầu tiên, tôi đã làm việc 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày để duy trì hoạt động của nhà hàng. Đó là 5 năm khó khăn nhất trong đời tôi. Nhưng mọi người đến và sẵn sàng xếp hàng để thưởng thức thức ăn ở nhà hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, như mọi người chủ nhà hàng miền Nam chân chính khác, tôi luôn đảm bảo rằng họ phải được chăm sóc thật tốt tại nhà hàng của chúng tôi. bán ra những chiếc bánh mì phô mai nóng hổi cho những người đang xếp hàng đã trở thành một truyền thống của nhà hàng chúng tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang bán ra thật nhiều bánh mì phô mai và chúng tôi cần phải mở rộng mặt bằng. Chúng tôi đóng cửa nhà hàng ở khách sạn đó và chuyển The Best Lady trở về gian bếp của mình và bắt đầu trang hoàng lại một cửa hàng trước đây chuyên cung cấp giáo cụ ở ngoài phố. Trong vòng một năm, tôi cùng các con trai làm việc cực lực để tạo nên nhà hàng The Lady and Sons. Thực tế có những ngày tôi đã không còn tiền để trả tiền gửi xe. Đến lúc chúng tôi mở được nhà hàng thì tôi đã rút tiền quá hạn mức, không chỉ trong một tài khoản ngân hàng. Nhân viên ngân hàng tỏ ra lo ngại, nhưng tôi thuyết phục anh ta rằng sau khi nhà hàng hoạt động tôi sẽ thanh toán mọi khoản nợ. Ơn trời, mọi người đã đến ủng hộ nhà hàng của tôi rất nhiệt tình. Ngày nay, Lady and Sons còn là một địa điểm lớn hơn nữa nằm trên đường Congress ở Savannah. Tôi vẫn chuyên về loại thực phẩm mà mình cảm thấy thoải mái từ hồi còn trẻ, và mọi người đến từ khắp nơi để thưởng thức những món ăn cổ điển nấu với những sản vật miền Nam như bơ, muối, đường, tương ớt, giò heo và cả mỡ nữa. Ngoài The Lady and Sons, tôi còn xoay sở thời gian để viết vài quyển sách dạy nấu ăn và tham gia vào một vài chương trình nấu ăn trên truyền hình. Có người nói rằng, tôi sở hữu một bản năng tồn tại không bao giờ cạn, và tôi cũng cho rằng, có lẽ đúng là như vậy. Đó là phẩm chất có sẵn bên trong mọi doanh nhân. Ngoài ra phải nói rằng, tôi không biết phải xoay sở ra làm sao nếu không có sự hỗ trợ của Jamie và Bobby. Tại sao? Bởi vì tôi không bao giờ dám nghĩ rằng 200 đô la lại có thể đưa chúng tôi tiến xa đến như thế này. Chúng tôi là một bằng chứng sống cho thấy chúng ta cần phải chấp nhận những thách thức mà cuộc sống mang lại. Bất cứ khi nào một cánh cửa đóng lại, luôn có một cánh cửa khác mở ra. Paula Dean, theo lời kể với Terry Duncan. Nếu bạn đi du lịch đến Savannah, Georgia, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không đến ăn tại The Lady and Sons, nhà hàng từng đạt giải thưởng của Paula Dean. The Lady and Sons là một trong những điểm dừng du lịch phổ biến nhất ở khu bờ biển miền Nam nước Mỹ. Paula và hai con trai mình, Jamie và Bobby, thường đến thăm và tự tay phục vụ những món ăn ngon của miền Nam cho khách hàng thân thiết lẫn du khách đến từ phương xa. Ngoài nhà hàng, Paula còn đầu tư vào các lĩnh vực khác. Bà đã viết 5 quyển sách dạy nấu ăn. Quyển nổi tiếng nhất trong số đó là quyển Sách dạy nấu ăn đồng quê Savannah của chính nhà hàng The Lady and Sons do nhà xuất bản Random House xuất bản vào năm 1998. Paula cũng là tác giả có sách dạy nấu ăn bán chạy nhất mọi thời đại trên kênh truyền hình QVC. Ngoài ra, Paula còn mở một tờ báo nguyệt sang với tên gọi là Nấu ăn cùng Paula Dean do Hoffman Media phát hành. Ngoài vai trò chủ nhà hàng, tác giả và doanh nhân, Paula còn tham gia dẫn chương trình truyền hình của riêng mình, Nấu ăn tại gia cùng Paula, được phát sóng 2 lần trong tuần trên mạng Food Network. Để đăng ký mua tạp chí của Paula, mua sách và những vật phẩm khác của bà, hoặc chỉ muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ và hai người con trai nổi tiếng của bà, bạn có thể truy cập vào trang web www.ladyandsons.com. Tori Duncan. Nguyên tác: The Best Lady Triumphant.